Today's enlightening entertainment will be presented in Olaxi or Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong chương trình Văn nghệ Thiên cung hôm nay, truyền hình Vô Thượng Sư xin vô cùng hân hạnh và hân hoan được ra mắt lần đầu tiên trên thế giới một vở tuồng đầy sáng tạo và ý nghĩa, được dàn dựng công phu trong một thời gian dài với tất cả tâm huyết và nỗ lực.
Được sáng tác qua ngoài bút và dưới sự đạo diễn từ xa đầy thương yêu của Thanh Hải Vô Thượng Sư, một bậc thầy tâm linh, một nhà từ thiện, nghệ sĩ và tác giả của những quyển sách bán chạy nhất thế giới, Vua và Vân Vân, là một câu chuyện phản ảnh những ưu tư của thời đại ngay trong thời điểm nguy cấp của địa cầu chúng ta, được lồng trong một bối cảnh kết hợp giữa xưa và nay, có khúc bi thương nhưng cũng có đoạn khôi hài, những màn phiêu lưu hồi hộp, những tình cảm trung thành tha thiết giữa người và người, cùng những lời nhắn nhủ tâm linh sâu sắc.
Cốt truyện xoay quanh triều đình Đại Ngôn với văn võ bá quan gồm đủ thành phần: quan Trung, quan Ninh và quan Không Lập Trường, mỗi người một vẻ. Một vị quốc vương phải lãnh đạo giang sơn của chính mình và trong liên hệ quốc tế cũng có trách nhiệm với toàn cầu. Một hoàng tử khôi ngô tuấn tú trên đường tìm lại dựng một bản lai. Một thôn nữ ngây thơ với tấm lòng đơn thuần, thương yêu và dũng cảm. Vận mệnh của tất cả đều gắn liền với nhau.
Vua và Vân Vân cũng mang thông điệp chính xác về bốn sát thủ thầm lặng nguy hiểm nhất địa cầu, đó là thịt, ma túy, sản phẩm thuốc lá và rượu. Trong niềm ước vọng, công dân thế giới sẽ trở nên ý thức hơn về những độc chất đang hủy hoại thế hệ này và những thế hệ mai sau.
Mặc dù thời khó biểu của Ngài vô cùng bận rộn, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tự tay biên soạn và đạo diễn từ xa Vua và Vân Vân, nói lên lòng quan tâm của Ngài dành cho nhân loại và cư dân địa cầu thuộc muôn loài. Từ lúc mở màn đến kết thúc, mọi chi tiết, từ tên nhân vật đến việc lựa chọn bài hát để đi đôi với màn vũ, cho đến động tác của từng nhân vật, cách trang điểm thích hợp cho diễn viên và ngay cả các nghệ danh đều dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Ngài. Vua và Vân Vân gồm 6 tập được trình chiếu trong 9 tuần qua phần diễn xuất của các hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư. Đây là một tác phẩm đến từ tình thương vô điều kiện, nguồn sáng tạo bên trong và trí huệ hoàn mỹ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Kính mời quý vị cùng chúng hưởng món quà đặc biệt này và thưởng thức Vua và Vân Vân trong chương trình hôm nay.
Trong một buổi hầu triều tại xứ Đại Ngôn, được cho biết là đang dùng ma túy để xuống cân, các trung thần vội vàng khuyên can vua. Trong lúc triều thần bàn ra tán vào, bỗng một chú khuyển xuất hiện với tờ thông tin SOS về tình hình nguy ngập do hâm nóng toàn cầu gây ra và giải pháp ăn chay sống xanh để cứu địa cầu. Nhà vua ủng hộ lối sống xanh xuyên qua việc trồng cây khắp nơi. Các trung thần tâu thêm rằng sống xanh còn bao gồm đào hồ chứa nước mưa, đổi sang bóng đèn tiết giảm năng lượng, vân vân. Lợi ích của việc ăn chay và vì sao ăn chay là giải pháp cứu vãn địa cầu nhanh nhất cũng được trình bày. Một số sinh hoạt xây dựng như xem truyền hình Vô Thượng Sư và thiền quán âm được đề nghị để thay thế việc hút sách của nhà vua.
Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần tiếp theo của tập 2, Vua và Vân Vân.
Hãy
Chương trình tuần trước cũng thuật về hai người bạn sau khi ăn cá đều bị những triệu chứng nghiêm trọng.
Có sao không anh?
Đau bụng quá anh ơi.
Nóng. Đâu có nóng gì đâu.
Sao sàn nhà nóng bỏng vậy?
Anh đừng nói với tôi là cái cây nến nó lạnh ngắt luôn ơi, chứ anh Xuân.
Để thử coi. Ôi, lạnh ngắt vậy anh ơi. Lạnh ngắt à. Lạnh ngắt.
Nóng.
Lạ thiệt. Sao mà cái sự cảm nhận của tôi nó bị đảo lộn hết trơn rồi anh ơi?
Không biết. Có liên quan gì đến mấy con cá mình ăn hồi trưa không anh Xuân?
Tôi nghi lắm.
Cổ họng và ngực tôi sao như bị dao đâm từ bên trong vậy?
Ôi trời, nóng. Ôi trời, nóng.
Mrs. Lee, you can come in now.
What you have is a case of Ciguatera fish poisoning.
Tôi đã nói với ông rồi là đừng có ăn cá mà.
Ai mà biết mấy con cá đó có độc hại dữ vậy đâu.
But the fish tasted normal.
The toxin is undetectable and unfortunately it cannot be killed by freezing or cooking either.
Oh gosh, how to cure this?
Actually, there's no remedy for this.
Oh dear.
The toxin's effect may last for years, but there can be relapses afterward, so you need to stay away from substances such as alcohol and fish. It's best if you stay away from animal protein, actually.
Đúng rồi đó. Kiểu này là mình phải ăn chay đó.
But I don't get it. My friend ate the same fish, but he didn't get poisoned also.
Reactions can start anywhere from 2 hours to 12 hours after consuming the fish, but your friend, he has his own problems from eating that fish. It's a pretty serious complication.
Sự nguy hiểm của ăn cá. Hải sản được xác định là nguyên nhân hàng đầu của tất cả bệnh tật gây ra bởi thực phẩm ở Hoa Kỳ mỗi năm.
Hải sản là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây chứng dị ứng thực phẩm khắp thế giới, thông thường với những phản ứng cấp tính đe dọa mạng sống và ảnh hưởng mãn tính cả đời.
Nhiễm độc Ciguatera. Đây là loại độc tố hải sản thông thường nhất được báo cáo trên khắp thế giới, có thể thấy trong hơn 400 loài cá, kể cả cá hồi nuôi trong trại. Độc tố này không có mùi vị, không thể tiêu hủy bằng cách nấu chín hoặc đông lạnh, và một khi ăn vào không có thuốc chữa.
Một vài triệu chứng: buồn nôn, ói mửa, ác mộng, mất ngủ, nhịp tim chậm ở mức nguy hiểm, áp huyết thấp bất bình thường, hệ thống thần kinh hoạt động bất bình thường như cảm giác bị kim châm và tê da, yếu cơ hô hấp, hôn mê, co giật, mờ mắt, mù mắt nhất thời, tiết nước bọt nhiều quá độ, không nuốt được, cảm giác như răng sắp rụng. Nhận thức sai về nhiệt độ, như vật nóng thì cảm thấy lạnh, còn vật lạnh thì cảm thấy như thiêu cháy. Các triệu chứng có thể kéo dài nhiều năm và tái phát khi tiêu thụ hải sản, thịt gà, thịt heo, cà phê hoặc rượu.
Năm 2009, Tom Pickett, một tay lặn và trượt sóng năng động, bắt và ăn một con cá nhiệt đới có chứa ciguatoxin. Anh bị bệnh nằm viện suốt hơn 2 tháng, nhiều lúc không thể nói chuyện, đi lại hoặc tự ăn uống và sụt mất 50 cân anh. Sau khi xuất viện, Tom hàng ngày bị chứng mệt mỏi, suy nghĩ không mạch lạc, tiếng nói nghe khó hiểu, có ảo giác và ảo tưởng, khó khăn trong những việc như tắm và cạo râu, luôn luôn có nguy cơ dễ bị té và chấn thương.
Nhiễm độc Scombroid. Một vài triệu chứng: cảm giác cháy bỏng quanh miệng, mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi, buồn nôn, ói mửa, nhức đầu, tim hồi hộp, nhịp tim bất bình thường, chóng mặt, nổi mề đay và sốc căng mạch máu.
Độc tố Scombroid không thể tiêu hủy bằng cách nấu chín hoặc đông lạnh.
Trong vòng 30 phút sau khi ăn món rau trộn cá ngừ lon, một nữ bác sĩ 51 tuổi bị một cơn nhức đầu đau nhói còn tệ hơn bệnh đau đầu thường lệ của bà, với triệu chứng buồn nôn, nhịp tim bất bình thường và cảm giác như cái chết gần kề. Về sau, bà được chẩn đoán là bị ngộ độc Scombroid.
Ngộ độc Tetrodotoxin, cá phú ngụ, cá nóc. Một vài triệu chứng: nạn nhân vẫn tỉnh táo trong khi trở nên bại liệt hoàn toàn, do đó bị giam hãm trong chính thân thể họ. Độc tố trong một con cá nóc có thể giết 30 người lớn và không ai biết có thuốc nào để giải độc.
Độc tố cá nóc không thể tiêu hủy bằng cách nấu chín hoặc đông lạnh.
Diễn viên Kabuki Nhật Bando Mitsugoro đệ bác chết vì tê liệt 8 tiếng sau khi ông ăn gan cá nóc.
Ngộ độc thủy sản. Những độc tố này không thể tiêu hủy bằng cách nấu chín hoặc đông lạnh và không ai biết có thuốc giải độc nào. Những loại ngộ độc bao gồm: ngộ độc thủy sản gây bại liệt, ngộ độc thủy sản gây hại thần kinh, ngộ độc thủy sản gây tiêu chảy, ngộ độc thủy sản chất azathioprine, ngộ độc thủy sản gây mất trí nhớ.
Vào tháng 6 năm 2010, ông John Saunders, 57 tuổi từ Hoa Kỳ, đã chết trong vòng 3 ngày sau khi ăn cua. Độc tố này giết người gấp 1.000 lần cyanide. Lúc đầu khiến cho lưỡi của ông hơi ngứa răng, rồi làm yếu đi cơ bắp, suy phối hợp và làm cho thân thể bại liệt, khiến ông hầu như không hít thở nổi. Ông qua đời ngay sau ngày rời bệnh viện. Cái chết của ông là trường hợp tử vong thứ nhì của ngộ độc thủy sản gây bại liệt ở khu vực đó trong vòng chưa tới một tuần.
Ngộ độc thủy ngân. Ngộ độc thủy ngân hầu như hoàn toàn bị gây ra bởi việc ăn cá.
Một vài triệu chứng nơi người lớn: vùng thị giác bị thắt nhỏ lại, mất trí nhớ, nhức đầu, run rẩy, mất sự kiểm soát vận động vi tế, liệt cứng, rụng tóc, cảm giác kim châm trên tay, chân và môi.
Một vài triệu chứng nơi trẻ sơ sinh: thai nhi bị phơi nhiễm thủy ngân từ người mẹ, có thể bị mù và điếc, chứng liệt não, trì trệ tâm thần, động kinh, khó khăn khi nuốt và nói chuyện, thêm những khuyết tật bẩm sinh khác.
Ngộ độc thủy ngân trong cá dẫn đến sự bộc phát ngộ độc ảnh hưởng 2 triệu người ở Minamata, Nhật Bản, kể từ năm 1956, khiến cho hơn 900 người bị mất mạng và hàng ngàn người bị lên cơn động kinh, bại liệt và hư hoại thần kinh trầm trọng vĩnh viễn cho tay chân, khả năng nghe, nói và thấy, v.v. Người ta thấy mèo bị co giật và chết đuối, hoặc chạy vào lửa, quả rơi từ trên trời, cá chết nổi lên bền trên biển. Sohachi Hamamoto, một cư dân cứng cáp và tánh tình kiên quyết, qua đêm bị mất đi sự thăng bằng trong lúc đi đứng, không thể mang giày, sủi nước bọt và bắt đầu co giật quá nặng, đến nỗi ông phải bị cột vào giường. Ông co giật, quằn quại như loài mèo và không ngớt cào rách da bằng móng tay, rồi chết 7 tuần sau đó.
Một nghiên cứu Hoa Kỳ tìm thấy rằng mỗi con cá thử nghiệm trong 291 dòng suối đều có nhiễm thủy ngân.
Thêm những loại ngộ độc hải sản: cá và thủy sản tích tụ và truyền ô nhiễm và độc tố từ môi trường sang con người, bao gồm polychlorinated biphenyl, PCB, dioxin, thuốc trừ sâu bị cấm, v.v.
Cá và thủy sản thường xuyên truyền những mầm bệnh chết người, bao gồm sán lải, vi khuẩn viêm gan A, norovirus, Vibrio, Salmonella, E. coli và Listeria.
Các nghiên cứu gia tìm thấy rằng cá trên khắp thế giới đều bị nhiễm Strontium 90, phóng xạ gây ung thư, có thể truy nguyên từ thử nghiệm hạt nhân toàn cầu trong thập niên 1950.
Đây chỉ là một vài dữ kiện và trường hợp có thật về ngộ độc cá. Còn rất nhiều trường hợp đau thương khác không thể kể ra trong thời gian giới hạn này.
Mỗi ngày khi ăn thịt, chúng ta đang thử trò may rủi. Cái giá quá đắt, đó là sức khỏe và chính mạng sống quý báu của chúng ta. Chung cuộc, chúng ta luôn là người thua thiệt, và đây là sự thua lỗ. Ít nhất 20 triệu người chết hàng năm trên thế giới vì nguyên nhân liên hệ đến thịt và sản phẩm bơ sữa. Tổn thất toàn cầu hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Chưa kể đến mất mát to lớn của sự đau khổ trong gia đình bè bạn, vì mất cha mẹ, con cái, người yêu, chồng vợ, vân vân. Sau đây là những câu chuyện về ba người rất bình thường. Họ thuộc về những người đang thử trò may rủi. Trước khi biết việc gì đã xảy ra, họ không còn cơ hội lần thứ hai. Đây là Thủy, một cô bé 13 tuổi dễ thương, hiền lành, học giỏi, xuất sắc với tài múa ba lê. Em ao ước sẽ có ngày trở thành vũ công ba lê nổi tiếng khắp thế giới. Thầy cô đều tin rằng Thủy sẽ thành công, và ban giám khảo cũng công nhận tài năng hiếm thấy của em. Mai là một chuyên gia địa ốc giàu có, một phụ nữ tự lập, bản tính thân thiện và hòa đồng, khiến cô được sự tín nhiệm và hài lòng của các thân chủ. Nhờ đó, thường xuyên mang đến cho cô nhiều hợp đồng mua bán.
Ồ, rất là rộng rãi, đẹp quá chị.
Nhà cửa thì chúng ta cũng đã coi xong rồi, bây giờ tôi giao chìa khóa cho anh chị nha.
Có chìa khóa rồi nè anh.
Anh chị ký tên vào đây.
Được, được. Mai mốt có gì mời chị ra nhà.
Dạ, chúc mừng anh. Chúc
dạ,
mừng
chị.
Cuối cùng là Đức, một nhân viên giúp việc nhà hàng rất giỏi giang. Ăn nói lanh lợi, tự tin, lực lưỡng. Đôi tay nhanh nhẹn và trí nhớ dai của Đức khiến anh là một nhân viên đắc lực cho bất cứ nhà hàng nào may mắn thuê được anh. Anh lúc nào cũng mang nhiều lợi nhuận đến cho chủ nhân. Đức là một người rất mê món bánh mì thịt bò bằm. Dĩ nhiên, anh luôn muốn thịt phải nấu thật chín để bảo đảm an toàn.
Tới giờ ăn rồi, mệt mỏi quá.
Có lẽ không ai đoán được, nhưng cuộc sống của ba người không quen biết này lại liên hệ với nhau. Số phận mong manh của họ có một mẫu số chung, đó là thức ăn họ tiêu thụ hàng ngày.
Cho xin cái burger đi em cậu.
Được, có liền.
Đói bụng quá đi thôi.
Đây, xin mời tự nhiên.
Ông chủ, món burger này ngon hết chỗ chê đó nha.
Sao? Còn phải nói.
Tôi ăn ở đây mỗi ngày từ lúc khai trương tới giờ, chưa bỏ ngày nào đó.
Thì bởi món burger của tôi nổi tiếng ngon nhất vùng mà.
Đúng rồi. Bởi vậy tôi mới ăn ở đây mấy năm nay, không thèm ăn phi ở quán của ông chủ tôi.
Dạ, em mới tới thôi. Chị đang đi hả?
Đúng rồi, chị đang trên đường tới nè.
Chị chạy cẩn thận nha.
Lát nữa chị gặp em sau.
Ngon quá. Ngon quá. Làm sao á, hãy chơi thêm một cái burger nữa mới được. Ngon thiệt á.
Dạ đây, món thịt bò nướng, xin mời tự nhiên.
Cảm ơn cô.
Món đó nhìn ngon quá chị ha. Lúc này chuyện làm ăn buôn bán nhà cửa của chị có khá không?
Ôi chà, bận đồ tắt mặt tối em ơi. Nhưng mà vui lắm, bởi vì có nhiều khách.
Chị của em giỏi thiệt đó. Nhưng mà chị có mệt không vậy?
Thì chiều khách cũng có lúc nhức đầu vậy mà. Nhưng may mà chị sống lành mạnh nè, không hút thuốc, uống rượu như người ta.
Nhưng mà chị có ăn uống đầy đủ không?
Có chứ, chị ăn rất kỹ. Chị ăn toàn là thịt loại hữu cơ à. Người ta quảng cáo không có thuốc rầy. Nên nói chung là chị khỏe như voi đó.
Ồ, vậy đó hả chị?
Cứ cái đà này hả, chị sẽ sống lâu lắm á.
Nè, nấu cơm xong chưa bà? Đói bụng quá.
Gần xong rồi. Ông chờ một chút. Lớp múa hôm nay có vui không con?
Dạ vui lắm mẹ. Mẹ biết không, cô giáo khen con múa đẹp nhất lớp đó.
Thế à? Con của mẹ giỏi quá.
Cô nói con có hy vọng thắng giải lắm đó mẹ.
Con gái của mẹ giỏi quá. Cố gắng lên nha con.
Thủy.
Thủy.
Con.
Làm sao vậy?
Thủy.
Con.
Bấn.
Dạ. Có chuyện gì hết cho mẹ nghe. Sao vậy con? Mà đặc biệt là họ chỉ dùng loại thịt hữu cơ không đó em.
Em nghe chị quảng cáo thịt hữu cơ này hơi nhiều đó nha.
Ừ. Chị thấy đồ nào tốt thì phải nói cho em biết chứ sao.
Chắc em cũng phải đi theo đường lối của chị quá. Để được khỏe mạnh và sống lâu. Mai mốt chị có rảnh thì nhớ gọi em nha. Alo. Chị. Chị sao vậy? Chị có sao không? Để em kêu xe cứu thương. Chị ráng lên nha.
Tôi thấy trường hợp này không còn hy vọng rồi. Ung thư này đã quá nặng. Chào cô Mai.
Chào bác sĩ.
Cô Mai, kết quả thử nghiệm cho thấy là cô đang trong thời kỳ cuối của bệnh ung thư ruột già.
Bác sĩ nói sao? Tôi phải làm sao đây hả bác sĩ?
Chúng tôi thường khuyên mọi người nên tránh hút thuốc, tránh uống rượu và nhất là đừng ăn thịt.
Không đâu bác sĩ. Tôi không có hút thuốc mà cũng không có uống rượu nữa. Tôi sống rất là lành mạnh. Tôi toàn là ăn những loại thịt hữu cơ không à. Nhưng mà tôi còn nấu thịt thật chín để tránh vi khuẩn, E. coli hay nhiễm độc Salmonella nữa.
Rất tiếc là có lẽ cô không biết, ngay cả thịt nấu chín như là thịt heo, thịt bò, thịt gà hay là cá cũng đều có những chất độc gây ra ung thư gọi là HCA. Một lối sống lành mạnh thật sự bao gồm lối dinh dưỡng thuần chay.
Trời ơi, phải chỉ có ai nói cho tôi biết những điều này. Bây giờ tôi phải làm sao bác sĩ?
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải phẫu và dùng hóa học trị liệu, nhưng xin thưa với cô là sẽ gây nhiều phản ứng phụ.
Cảm ơn bác sĩ.
Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô.
Món thịt mà Quý ăn hôm trước có E. coli, một loại vi khuẩn từ động vật có sức tàn phá mãnh liệt đến nỗi thận của em ngưng hoạt động và gây động kinh liên tục. Các bác sĩ không còn cách nào khác hơn là cho Thủy vào trạng thái hôn mê để chặn những cơn động kinh.
Cần phải làm thêm gì nữa hả bác sĩ?
Phải giám sát bệnh nhân cho kỹ, nhất là nhớ truyền nước biển thường xuyên và cho uống thuốc đều đặn.
Trong khi đó, Đức không biết rằng mình đã bị nhiễm bệnh bò điên dạng người do việc ăn món bánh mì thịt bằm mà anh yêu thích. Não của anh bị tấn công và ăn mòn, khiến mô não bị lỗ sốt.
Nắm từ đây, đây rồi, nắm từ đây ông chủ.
nấm tươi đây.
Món nấm mà anh đưa cà rốt với đậu xanh cho tôi làm gì? Trời ơi,
nấm này là tôi để ở đây mà. Ông nói gì vậy chứ?
Lần này không phải lần đầu mà làm sai trong tuần này.
Tôi làm đúng mà. Làm đúng, tôi làm đúng.
Thôi anh đi đi, em đi về đi. Tôi không muốn anh làm ở đây nữa.
Về thì về.
Thôi,
chả cần.
Không phải nữa, đi về
đi. Đi thì đi, gì còn không xong. Về thì về. Ôi da, sao kỳ lạ vậy ta?
Sao vậy? Sao vậy này? Mệt quá.
Ôi da. Chóng mặt quá vậy.
Sao đây?
Trời ơi, sao chóng mặt dữ vậy nè.
Sao tôi ở đây?
Nè, bạn có sao không?
Ông là ai vậy?
Có sao không vậy? Đợi tôi đỡ lên không? Để tôi giúp anh. Nè,
tránh ra đi. Tôi đang ở đâu đây?
Chẳng bao lâu, Đức bị mất trí nhớ, tay chân tàn phế, không còn phối hợp đều đặn. Đó là khởi đầu của sự hủy hoại thần kinh không sao ngăn chặn được, và cuối cùng luôn đưa đến cái chết.
Đây, có người đi xíu rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Xin phù hộ cho con gái của con được tai qua nạn khỏi. Vợ chồng con lúc trước không biết ăn thịt lạc mang họa vào thân, nên bây giờ con gái yêu quý nhất của con phải nằm mê man không biết sống chết ra sao. Con xin hứa từ đây về sau gia đình con sẽ không ăn thịt nữa, chỉ ăn rau trái mà thôi, không sát sinh hại vật nữa. Xin trời Phật thương tình cứu mạng con gái của con. Cháu nó còn nhỏ quá.
Phải chăm sóc cô ta cho kỹ càng.
Dạ ông sư. Chị thấy đỡ chút nào không?
Bác sĩ nói khó chữa lắm.
Chị mạnh khỏe như vậy mà.
Không có ai nói cho chị biết trước là loại thịt nào cũng có độc hết. Chị khuyên em là em đừng ăn thịt nữa.
Cô y tá, mau lấy xe lăn đi. Cẩn thận, đỡ anh ta lên. Nhanh lên, đẩy lẹ đi.
Hóa học trị liệu đã làm cô ta suy nhược. Cô em uống có được không?
Cô ta không ăn uống gì được cả.
Hồ sơ đây bác sĩ.
Cảm ơn cô. Cô y tá.
Dạ bác sĩ.
Có thay tả cho bệnh nhân thường xuyên
dạ,
không?
Dạ có bác sĩ.
Cho anh ta uống thuốc giảm đau.
Dạ, dạ bác sĩ.
Dạ bác sĩ có dùng bên này.
Bộ não hoạt động không được tốt, bệnh bò điên này đã.
Đây là bệnh bò điên chết đó hả?
Dạ phải bác sĩ.
Chào ông bà, chào hai cháu.
Chào bác sĩ.
Tôi chúc mừng cho cả gia đình. Thủy may mắn lắm mới thoát được loại vi khuẩn E. coli khủng khiếp này. Nhưng mà
sao bác sĩ?
Rất tiếc là vi khuẩn này đã phá hư hệ thần kinh của cháu rồi.
Hả?
Cô.
Cho nên xin lỗi ông bà.
Con gái cô mẹ.
Cháu phải bị bán thân bất toại.
Trời ơi con tôi, trời ơi.
Cô. Con ơi là con. Lỗi tại mẹ. Cho con ăn thịt trúng độc. Trúng độc tới giờ này. Hai đời của con rồi.
Từ nay ba mẹ sẽ hết lòng chăm sóc kỹ lưỡng cho hai con.
Cảm ơn trời Phật cho con được sống lại. Mẹ sám hối rất nhiều.
Mẹ ơi.
Cái gì con?
Mình đừng ăn thịt nữa nghe mẹ.
Đúng vậy. Từ nay gia đình mình sẽ ăn chay.
Giấc mơ thành vũ công ba lê của một em bé dịu dàng đã vĩnh viễn tiêu tan. Tuy thế, Thủy vẫn biết ơn rằng em còn được sống. Từ cuộc đổi đời này, em hiểu ra rằng cần phải ban tặng món quà sự sống như em đang có cho mọi loài, người cũng như vật. Có rất nhiều trường hợp có thật về nhiễm độc thịt trên khắp thế giới.
Năm 2007, Stephanie Smith, một vũ sư 20 tuổi ở Hoa Kỳ, bị nhiễm E. coli 0157H7 sau khi ăn bánh mì thịt bằm. Sau 3 tháng bị đưa vào trạng thái hôn mê để ngăn chặn chứng động kinh liên tục, Stephanie đã hồi tỉnh với một bộ não hư hoại và bán thân bất toại vĩnh viễn từ bụng trở xuống.
Năm 1995, Stephen Churchill, 19 tuổi ở Anh Quốc, trở thành nạn nhân đầu tiên chết vì bệnh bò điên dạng người. Từng là một phi công tập sự lanh lợi tài ba, anh bị chứng trầm cảm, mất trí, không điều khiển được tay chân và qua đời trong vòng một năm. Dù nấu nướng lâu cách mấy cũng không thể tiêu diệt mầm bệnh, và tất cả trường hợp nhiễm bệnh nan y này đều đưa đến tử vong.
Một bé gái 7 tuổi thông minh, năng động, tên Monica Salmon ở Úc Đại Lợi, ăn thịt gà bị nhiễm Salmonella ở tiệm thức ăn nhanh. Căn bệnh khiến em bị lệch cứng tứ chi suốt đời, tâm thần trì trệ và gan hoạt động bất bình thường.
Năm 2008, Mary Tardif, một y tá sức khỏe công cộng, một lực sĩ tráng kiện và người mẹ trẻ hai con, vô tình uống phải sữa sống bị nhiễm Campylobacter. Trong vòng vài ngày, cô bị tiêu chảy cấp tính, nôn mửa và hội chứng Guillain-Barré, khiến hàng tháng trời cô bị giam cầm trong cơ thể của chính mình. Tuy còn đầy đủ cảm giác và đau đớn khổ sở bởi những ảnh hưởng trầm trọng của nhiễm trùng, nhưng lại không cử động, nói chuyện hoặc tự mình hít thở được. Mary có lẽ sẽ không bao giờ có thể đi đứng được nữa.
Trên thế giới, nguyên nhân số 1 gây bệnh động kinh là Tinea solium, một loại sán đến từ thịt heo.
Ở Nam Hàn, vi khuẩn Staphylococcus aureus đã được tìm thấy trên 75% số thịt heo nhập cảng từ Hà Lan, 50% thịt heo nhập cảng từ Đan Mạch và 50% thịt bò nhập cảng từ Mễ Tây Cơ.
92% những người bị nhiễm Listeriosis đều phải nhập viện, 1 trong 5 người bị nhiễm sẽ chết. Những thực phẩm có nguy cơ lớn có Listeria là phô mai mềm, thịt động vật hiếm, thịt gia cầm hiếm, trứng sống, hải sản, xúc xích hot dog và các sản phẩm thịt làm sẵn để ăn trưa.
98% thịt gà sản xuất ở Ái Nhĩ Lan đã được xác định là có Campylobacter hoặc những loại vi khuẩn tai hại khác. Campylobacter có thể gây tiêu chảy ra máu, sốt, đau ở tim và bụng, nhiễm trùng máu, thấp khớp, hội chứng ruột kích thích cả đời, trụy tim và bại liệt. Đây là nguyên nhân hàng đầu của những bệnh đến từ thức ăn ở Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc Đại Lợi. Campylobacter đã được tìm thấy trong 59% gà nuôi theo lối thường và 57% gà nuôi hữu cơ ở Hoa Kỳ. Trong các siêu thị Hoa Kỳ, 90% thịt gia cầm bán ra đều nhiễm Campylobacter, cũng như 65% thịt gà bán ở Anh Quốc.
Salmonella đã được phát hiện trong 80% thịt gà trong các siêu thị ở Mạc Tư Khoa, Nga Sô và trong 55% heo bị mổ thịt ở Hồng Kông.
Phân chưa đầy vi trùng đã được tìm thấy trong 92% thịt gia cầm và 69% thịt heo trong nhiều siêu thị khắp Hoa Kỳ.
Salmonella, Campylobacter và E. coli đều bắt nguồn từ ruột hay phân của thú vật. Thậm chí, những bộc phát về chúng độc thực phẩm liên quan đến thức ăn thực vật cũng luôn luôn là hậu quả đến từ việc sản xuất thịt.
Những hóa chất gây ung thư, chẳng hạn như heterocyclic amine, HCA, hình thành mỗi lần thịt bò, thịt cừu, thịt heo, thịt gà vịt hay cá bị nướng vị, chiên hoặc nướng. Trong khi thịt nấu chín chứa đầy chất độc gây ung thư, thịt nấu chưa chín lại là nơi sinh sôi nảy nở của vi khuẩn chết người.
Đây chỉ là một vài thí dụ nhỏ về những dữ kiện và trường hợp nhiễm độc thịt trên khắp thế giới. Còn rất nhiều trường hợp đau thương khác không thể kể ra trong thời gian giới hạn này.
Một vài bệnh tật liên quan đến ăn thịt, sản xuất thịt.
Bệnh dại, bệnh than, chứng ngủ thiếp, sốt virus, norovirus, cúm lợn,
vi khuẩn Ebola Reston.
Thịt và cá ướp muối tăng nguy cơ ung thư máu ở trẻ em. Thuốc kháng sinh, chống nhiễm, siêu khuẩn, tránh sự biến dạng của Staphylococcus aureus.
Bệnh lưỡi xanh, vi khuẩn E. coli, bệnh nhiễm vi khuẩn Salmonella, bệnh cúm gia cầm, bệnh bò điên, bệnh Creutzfeldt-Jakob. 90% dân số có nguy cơ nhiễm bệnh.
Bệnh của heo, PMWS, nhiễm độc vi khuẩn Listeria,
hải sản nhiễm độc tiền kinh sản,
nhiễm khuẩn Campylobacter, nhiễm khuẩn đường ruột, các bệnh ẩn tàng trong những nông súc trông như khỏe mạnh.
Một vài tổn thất do ăn thịt, bệnh hiếm muộn, ăn chỉ một khẩu phần thịt mỗi ngày tăng nguy cơ hiếm muộn trong phụ nữ đến 32%, với việc ăn thêm thịt sẽ tăng thêm nguy cơ.
Bệnh tim mạch, hơn 17 triệu người tử vong trên toàn cầu hàng năm. Phí tổn của bệnh tim mạch ít nhất là 1.000 tỷ mỗi năm.
Bệnh ung thư trẻ em và ung thư sinh sản ở người lớn ngày càng tăng từ kích thích tố trong thịt.
Ung thư ruột thẳng.
Hàng năm, hơn 1 triệu bệnh nhân mới chẩn đoán bị ung thư ruột già. Hàng năm, có trên 600.000 trường hợp tử vong liên quan đến ung thư ruột già. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, việc chữa trị ung thư ruột già tốn khoảng 6,5 tỷ Mỹ Kim. Mỗi năm có thêm hàng triệu người chẩn đoán bị các loại ung thư khác có liên quan tới thịt.
Tiểu đường, 246 triệu người trên thế giới bị ảnh hưởng. Có khoảng 174 tỷ Mỹ Kim dùng mỗi năm về việc điều trị chỉ riêng ở Hoa Kỳ.
Bệnh béo phì, toàn thế giới có 1,6 tỷ người lớn bị thừa cân, với thêm 400 triệu người bị béo phì. Phí tổn là 93 tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho các chi phí y khoa chỉ riêng ở Hoa Kỳ. Ít nhất có 2,6 triệu người tử vong hàng năm do các vấn đề có liên quan đến bệnh thừa cân hoặc béo phì.
Môi sinh, sử dụng đến 70% lượng nước sạch, gây ô nhiễm hầu hết các nguồn nước, phát hoang rừng, lá phổi của địa cầu, sử dụng đến 43% ngũ cốc trên thế giới, sử dụng đến 85% đậu nành trên thế giới.
Gây nạn đói và chiến tranh trên thế giới, 80% nguyên nhân nạn hâm nóng toàn cầu, nhiều hơn nữa.
Một số phí tổn về tiêu thụ sữa.
Bệnh đầu bò từ bò sữa, vi trùng, vi khuẩn, thuốc trừ sâu và chất xúc tác tìm thấy trong phó mát đến từ màng bao tử bên trong của các thú vật khác. Có đến 80% calorie phó mát từ chất béo.
Ung thư ngực, tuyến tiền liệt và tinh hoàn vì có kích thích tố trong sữa. Vi khuẩn Listeria và bệnh Crohn. Kích thích tố và chất béo bão hòa dẫn đến bệnh rỗng xương, béo phì, tiểu đường và bệnh tim. liên hệ đến tỷ lệ cao bị bệnh đa xơ cứng, được phân loại là một chất gây dị ứng chính, không hợp với lactose và còn nhiều nữa.
Để giúp ngưng thịt và sữa, xin truy cập.
Để biết thêm chi tiết khẩn cấp, xin viếng www.suprememastertv.com/fuelers.
Và thay dầu đó là những thứ khác cao thượng hơn, tao nhã hơn, bổ ích hơn cho thiên bệ hạ và cho cả nước cả lĩa cầu. Thì đó là việc lên làm của một vị anh hùng, của một vị minh chúa.
Hãy đem những thứ ăn này đi, không nên giết hại thú vật nữa. Trẫm ra lệnh rằng từ nay trở đi thần dân phải ăn chay cho phù hợp với quy luật của vũ trụ.
Nhưng mà
ngài nói gì thì nói lớn cho bệ hạ và mọi người nghe. Việc gì phải giấu giếm?
Thì tôi nói cá thịt ngon bỏ khó vậy đó. Có sao không?
Tôi hiểu, tôi hiểu. Nhưng chẳng qua đó chỉ là thói quen. Nếu có lòng thương dân, yêu nước và muốn cứu vãn địa cầu thì việc đó khó gì. Chỉ tập vài tuần là quen. À sau đó thân thể, tế bào tinh hoa sẽ thuần khiết, rồi ngửi mùi thịt cá còn không chịu nổi, huống chi là ăn vô miệng. Nhìn súc vật sẽ phát lòng thương mến, không có lòng nào giết hại và ăn máu thịt họ được.
Một số lợi ích khi ăn chay:
hạ áp huyết,
giảm cholesterol,
bước bệnh tiểu đường loại 2,
ngừa tai biến mạch máu não, hóa giải xơ cứng động mạch,
giảm 50% nguy cơ tim mạch, giảm 80% nguy cơ phẫu thuật tim, phòng ngừa nhiều dạng ung thư,
tăng cường hệ miễn nhiễm, tăng tuổi thọ đến 15 năm, chỉ số thông minh cao hơn,
tiết kiệm 70% tổng số chi phí 40.000 tỷ Mỹ Kim để giảm hâm nóng toàn cầu, dùng đất 4,5 lần ít hơn để trồng thực phẩm,
bảo tồn đến 70% nguồn nước, cứu hơn 80% rừng mưa Amazon khỏi bị trồng cỏ để nuôi gia súc.
Một giải pháp cho nạn đói trên thế giới.
Sẽ có thêm 3,4 tỷ hecta đất hàng năm.
Có thêm đến 760 triệu tấn ngũ cốc hàng năm, nửa nguồn ngũ cốc trên thế giới.
Tiêu thụ 1/3 nhiên liệu hóa thạch so với số lượng cần dùng để sản xuất thịt.
Giảm ô nhiễm từ chất thải gia súc chưa được phân hóa.
Giữ không khí sạch hơn.
Tiết kiệm 4,5 tấn khí thải cho mỗi cư gia ở Hoa Kỳ hàng năm.
Ngừng 80% nạn hâm nóng toàn cầu.
Và nhiều hơn nữa.
Cứu mạng mình, ăn chay, sống xanh.
Hơn nữa, thức ăn chay ngon bổ vô cùng. Xin mời bệ hạ và các ngài quá bổ đến nhà thần. Bà xã nhà nấu đồ chay ngon hết cỡ.
Hỏi các anh chơi cũng cãi nhau ôm xồm, hàng xóm họ nghe được họ cười cho.
Trẫm hạ lệnh cho quan văn có bà xã nấu ăn hảo hạng đó, chuẩn bị bữa tiệc thân mật. Trẫm và ba quan sẽ sang nhậu chủ nhật tuần này.
Dạ muôn tâu, đúng 3 ngày sau, lúc giờ ngọ, cung thỉnh bệ hạ và các quan đến nhà thần. Đường Chú Lợn Ca, số 99, hẻm Con Bò Cười, 24/7.
Chậm ok rồi. Các khanh ai cũng phải có mặt hôm đó nghe. Bái chào.
Ôi trời, sao em đẹp trai quá vậy? Ôi trời ơi, chịu không nổi. Ôi cha cha ơi, chịu không nổi rồi. Thôi đi đi đi. La 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 la.
Làm gì vậy?
Anh chàng bí mật này là ai? Tại sao khóc cho hoàng tử? Xin quý vị đón xem những tình tiết hấp dẫn những tuần sắp tới.
Quý vị vừa thưởng thức phần tiếp theo của tập 2 Vua và Văn Văn,
do Thanh Hải Vô Thượng Sư biên soạn và đạo diễn từ xa, qua phần diễn xuất của các hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Kính mời quý vị đón xem tập 3 vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem văn nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư. Chương trình kế tiếp là lời pháp cam lộ. Kính chúc quý vị cùng gia quyến được an bình và hạnh phúc trong ân sủng thiên liêng. Xin hẹn tái ngộ vào lần sau.
We thank you for watching today Enlightening Entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up is Words of Wisdom. May peace and joy be with you and your family in God's grace. See you next time.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.